mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập những nỗ lực của tỉnh Bình Định trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số. Phần cuối chương trình là bài thông tin đôi điều xung quanh hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bình Định đang triển khai thực hiện chuyển đổi số đồng bộ từ trên xuống và từ dưới lên, với mục tiêu cao nhất là lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp người dân làm thước đo. Có thể nói, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh được tiến hành ở nhiều lĩnh vực đang đi đúng lộ trình, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tăng tiện ích cho người dân doanh nghiệp. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn những nỗ lực của tỉnh Bình Định trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bình Định, thời gian qua tỉnh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ ở cả ba trụ cột về xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Trong đó, triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06 trên địa bàn tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chuyển đổi số đã và đang được các cấp ngành địa phương thực hiện quyết liệt. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 22 trên 38 nhiệm vụ, trong đó có 33 nhiệm vụ theo kế hoạch, 5 nhiệm vụ phát sinh do Trung ương giao, 16 nhiệm vụ mang tính thường xuyên đang giải quyết thực hiện theo lộ trình của đề án đề ra. Tỉnh cũng đã hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện trong toàn tỉnh, đồng thời đẩy mạnh làm sạch dữ liệu dân cư phục vụ chia sẻ kết nối, bảo đảm dữ liệu dân cư luôn đúng đủ sạch sống. Đáng chú ý, giữa tháng 6 vừa qua, Bình Định là tỉnh thứ tư trong toàn quốc hoàn thành các nội dung tích hợp với phần mềm dịch vụ công liên thông để phục vụ thực hiện dịch vụ công đối với hai thủ tục: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí. Hiện nay, dịch vụ công nhiều tiện ích này được triển khai trong toàn tỉnh, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Ông Lê Ngọc An, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cho hay, trước đây để làm được các thủ tục hành chính, người dân phải mất 6 lượt đi lại khi phải đến nhiều cơ quan, trong đó có Ủy ban Nhân dân cấp xã, công an xã, bảo hiểm xã hội cấp huyện để nộp từng hồ sơ thủ tục hành chính. Giờ đây, người dân có thể tự làm ở nhà, thông qua dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và đến Ủy ban Nhân dân cấp xã để nhận 3 kết quả một lúc. Tỉnh Bình Định cũng đang đẩy mạnh ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy để khám bệnh chữa bệnh. Đến cuối tháng 6 vừa qua, có 82 trên 195 cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đã triển khai hoạt động này. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục đã thực hiện kết nối tích hợp dữ liệu với tổ chức tín dụng, đơn vị trung gian thanh toán để thực hiện thu học phí và các khoản thu khác theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện tất cả 54 trường trung học phổ thông và phòng giáo dục tổ chức triển khai thực hiện. Ngoài ra, tỉnh cũng đã tổ chức thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh cho hơn 219.000 người. Ngoài ra, tỉnh Bình Định đang đẩy mạnh phát triển các hệ thống nền tảng số cho phát triển chính quyền số. Theo đó, năm 2023, tập trung triển khai 30 hệ thống nền tảng phần mềm dùng chung. Đến nay đã hoàn thành việc xây dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng gồm các hệ thống thông tin phòng chống thiên tai, thông tin quản lý trường học, thông tin quản lý cán bộ, công chức, viên chức và quản lý công việc. Các cơ sở dữ liệu nền tảng số khác như hệ thống thông tin quản lý đất đai, thông tin quản lý khoáng sản, thông tin quản lý công tác đầu tư công của tỉnh, bản đồ số dùng chung, quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tỉnh hay kho dữ liệu số tỉnh Bình Định đang được các đơn vị chủ trì hoàn thiện và triển khai thử nghiệm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Quốc hội Việt Nam đang đăng cai tổ chức Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 này. Theo Tổng thư ký Quốc hội, chủ đề chính của hội nghị và các phiên thảo luận chuyên đề về chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo không chỉ mang tính thời sự mà còn phù hợp với xu thế thời đại. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập đôi điều xung quanh hội nghị này.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2013, Liên minh Nghị viện Thế giới đã thành lập Diễn đàn Nghị sĩ trẻ, cơ chế chính thức và thường trực trong Liên minh Nghị viện Thế giới nhằm góp phần tăng cường số lượng, chất lượng tham gia của giới trẻ trong các nghị viện và trong Liên minh Nghị viện Thế giới. Năm 2014, Liên minh Nghị viện Thế giới đã thiết lập hội nghị toàn cầu hàng năm với mục đích tăng cường vai trò của nghị sĩ trẻ, sự tham gia của giới trẻ vào hoạt động nghị viện, xây dựng mạng lưới, đoàn kết và nâng cao năng lực, mở rộng cách tiếp cận của giới trẻ đối với các vấn đề cùng quan tâm. Đến nay, 8 hội nghị toàn cầu đã được tổ chức với các chủ đề khác nhau. Năm nay, hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 này với chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, phó trưởng ban tổ chức hội nghị cho biết, đây là sự kiện ngoại giao nghị viện đa phương quan trọng nhất được tổ chức tại Việt Nam trong năm nay. Với chủ đề vừa mang tính thời sự, vừa hướng đến tương lai phát triển bền vững trên toàn cầu, hội nghị là cơ hội để các nghị sĩ trẻ đến từ các nghị viện thành viên Liên minh Nghị viện Thế giới thảo luận về các hành động của nghị viện, nhằm phát huy vai trò của giới trẻ trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. Hội nghị cũng sẽ góp phần thúc đẩy các lợi ích của Việt Nam qua kênh nghị viện, tham khảo kinh nghiệm thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ vào các hoạt động chính trị, phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững đang là xu thế chung của thế giới và cũng là những ưu tiên hàng đầu trong các chính sách hiện nay của Việt Nam. Thông qua hội nghị cũng là một cơ hội rất tốt để chúng ta truyền tải tới bạn bè quốc tế về chính sách đối ngoại của Việt Nam, tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều đối tác quan trọng, nhất là các nghị sĩ thế hệ lãnh đạo trẻ của các quốc gia, quảng bá về thành quả công cuộc đổi mới của Việt Nam, về truyền thống văn hóa đất nước con người Việt Nam. Theo Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, chủ đề chính của hội nghị và các phiên thảo luận chuyên đề về chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tôn trọng sự đa dạng văn hóa trong phát triển bền vững, không chỉ mang tính thời sự mà còn phù hợp với xu thế thời đại và định hướng phát triển của các quốc gia trên toàn cầu. Các nghị viện thành viên cùng chính phủ các nước đều nhận thức rõ và khẳng định rằng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là xu thế tất yếu, giúp đẩy nhanh hơn, công bằng hơn đối với mỗi quốc gia và mỗi người dân toàn cầu để không ai bị bỏ lại phía sau. Đây cũng là những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam hiện nay, hướng đến hai mục tiêu khát vọng 100 năm đã được đảng ta đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Thực tế hiện nay cho thấy tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững còn quá chậm, mới chỉ có 12% mục tiêu phát triển bền vững đang được thực hiện đúng hướng, trong khi 50% lệch hướng ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng. Điều này đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải nỗ lực mạnh mẽ hơn và có bước đột phá để đạt mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 như mục tiêu mà Liên Hợp Quốc đã đề ra. Trong đó có chuyển đổi số, tận dụng công nghệ đổi mới sáng tạo, tăng tốc để tìm ra các cách tiếp cận mới và các giải pháp phù hợp khả thi. Cùng với đó là thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa, phát huy vai trò của văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ và toàn cầu hóa gắn với phát triển bền vững. Thông qua hội nghị, Việt Nam mong muốn các nghị sĩ trẻ Liên minh Nghị viện Thế giới là những nhà chính trị gần gũi nhất với giới trẻ, những người am hiểu về khoa học công nghệ mới với tư cách là những nhà lãnh đạo trong tương lai, cần chung tay thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Dự kiến tại phiên bế mạc, hội nghị sẽ thông qua tuyên bố hội nghị về vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, phản ánh tiếng nói quyết tâm của các nghị sĩ trẻ trên toàn cầu chung tay thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay khi chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững đã đi được nửa chặng đường, nhưng việc hoàn thành các mục tiêu còn khá nhiều khó khăn thách thức. Theo đó, các bước mà nghị sĩ trẻ và các nghị viện có thể thực hiện để thúc đẩy khoa học và chuyển đổi số nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững như thúc đẩy giáo dục cho thanh niên, ưu tiên các kỹ năng kỹ thuật số, khoa học và các công cụ khác cho công việc của tương lai, tăng cường mối quan hệ giữa cộng đồng khoa học và nghị viện để tạo thêm không gian cho khoa học, đóng góp vào hòa bình và phát triển bền vững, phát triển cách tiếp cận chung của nghị viện nhằm thiết lập một khuôn khổ các nguyên tắc, giá trị và định hướng để phù hợp việc ra quyết định, nghiên cứu và phát triển về khoa học và công nghệ. Đặc biệt, trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, nên tôn trọng sự phong phú của các nền văn hóa, kinh nghiệm và các quan điểm khác nhau. Đa dạng văn hóa là sức mạnh cho sự phát triển bền vững, không chỉ cần được bảo vệ mà còn cần được trân trọng, vì đây là thành tố không thể thiếu, có thể nuôi dưỡng sự sáng tạo và đổi mới hơn nữa. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.